và dành thời giờ để lo cho cái nhu cầu thực mà chúng ta cần phải tu sửa nhiều hơn để mang theo những cái sự thăng hoa tiến hóa nó qua nhiều kiếp để chúng ta có thể giải thoát được. Et ajouter également que des pratiquants se sont basés sur la définition de notre maître sur le véritable, le dharma véritable qui est le vrai besoin. Et à partir de là, nous avons exploité cette définition et nous avons déterminé les deux types de besoins, les besoins vitaux pour la vie courante, pour avoir une vie équilibrée et ordonnée et vivre correctement pour pouvoir réserver du temps pour pratiquer, pour mener la vie de perfectionnement et s'occuper du vrai besoin qui est de se libérer parce que nous pouvons, même après cette vie, continuer à emporter tout ce que nous avons obtenu pour satisfaire ce vrai besoin alors que les besoins vitaux de cette vie disparaîtront à la fin de notre vie.
Alors après le départ de Maître, on a ouvert le débat sur qu'est-ce que c'est que pratiquer un vrai dharma. Alors on a parlé justement de cette question de besoin primaire et besoin éternel. On a parlé de parvenir à l'ordre dans la vie terrestre pour investir alors dans la vie spirituelle. On a parlé que les six mots nous aident à nous ressaisir pendant la journée. Donc l'importance d'invoquer continuellement les six mots. On a parlé alors de motivation et de détermination. Deux choses très très très, très nécessaires. C'est très important de créer sa motivation et toujours de se remettre en cause. Finalement, on s'est demandé comment est-ce que je sais que je pratique juste. Alors certaines idées se sont émanées de ça, c'est-à-dire que quand on pratique juste, on est léger, notre vie devient ordonnée, on est moins vulnérable, on développe l'énergie. Et alors on a demandé aussi comment est-ce qu'on peut identifier les erreurs. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte on s'est rappelé de l'importance de corriger sa pratique. Un petit millimètre à côté, dans quelques années, c'est des kilomètres à côté. Alors ce matin, par exemple, le groupe français, surtout les nouveaux, se sont fait corriger la pratique par Tan et par sa femme. Donc c'était très utile. Il y avait un suivi très pratique de notre réunion hier après-midi.
Giờ trước khi qua cái đề tài về thực hành chân pháp thì con cũng xin bổ túc bằng tiếng Việt và sợ anh em đã mổ xẻ về cái phương pháp, cái chân pháp là như thế nào. Thì cái chân pháp hồi nãy có nói là một cái hệ thống rất là mạch lạc và đầy đủ. Thì sau khi suy xét về cái phương pháp vô vi chúng ta hành đây có phải là một chân pháp hay không thì thấy rõ đó là một cái hệ thống rất là mạch lạc, là thực hành các phương pháp rất là đơn giản nhưng mà rất là chính xác, và thực hành từng giai đoạn một. Như là người mới vô thì 6 tháng đầu phải soi hồn để chấn chỉnh bộ thần kinh, nếu mà không tu thì bộ thần kinh rất là suy yếu. Trước tiên mà muốn bước vô tìm hiểu về đạo pháp thì phải chấn chỉnh bộ óc, hệ thống thần kinh, và phải làm pháp luân chiếu minh trong vòng 6 tháng để giải phần ô trược của phần hạ thừa trước khi bước vào cái phương pháp thiền. Thì cái đó nó rất là mạch lạc và nó rất là liên tục. Sau đó thì chúng ta qua cái phương pháp mà trọn vẹn, thì trước hết thì chúng ta đã bước vô là cái phần niệm là để định cái hướng để mình đi. Tại có cái chiếc xe mà mình không biết đi vào hướng nào thì mình không có đi đúng đích mà mình sẽ đi lạc đường. Thì trước khi mình vô ngồi thiền thì mình đã định hướng là niệm Phật, hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, hướng về trời Phật để định cái hướng cho phần hồn ra đi. Và sau đó thì có soi hồn ở pháp luân chiếu minh, ở pháp luân thường chuyển, là để giải tỏa tất cả, khai thông tất cả, rồi sau đó chúng ta mới bước vào cái phần thiền định. Và cái 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật mà chúng ta niệm thêm hàng ngày nó cũng ăn khớp với lại các pháp môn thiền của chúng ta. Cũng như thầy đã giảng là Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Và các bạn đạo khi mà đạt được tới mức trình độ cao thì khi niệm Phật thì cũng như là làm ba pháp đó, Thì cái đó nó rất ăn khớp với nhau. Bởi vì cái pháp của mình là một cái hệ thống nó rất là mạch lạc và rất là đầy đủ. Đầy đủ nhưng mà rất là chính xác. Cho nên khi chúng ta hành thì phải hành cho nó đúng. Tuy nó rất là đơn giản nhưng mà những cái chi tiết nó rất là quan trọng. Chúng ta chỉ cần quên một cái là chúng ta đi qua cái khác thì mình hành nó không có được kết quả như là mình mong muốn, thì hơi uổng cái công mình. Cho nên thì bây giờ đó, sau khi mà bàn xong đó, thì các bạn đạo đã thấy, tự đặt câu hỏi làm sao mình biết là mình hành đúng pháp. Thì nãy anh có nói là mình, nếu mình hành đúng pháp á, mình phải cảm thấy càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng có cuộc sống rất trật tự. Rồi chúng ta không có bị cái, càng ngày càng không có bị cái ngoại cảnh ảnh hưởng hoặc là xâm chiếm tâm hồn chúng ta nữa. Cái đó là cái để đo lường cái sự tiến hóa và kết quả của sự tu học của mình. Je vais résumer un peu en français parce que j'ai rajouté des choses.
Je vois quand même le ciment entre les briques, je te remercie.
J'ai rajouté une chose et je reviens sur la définition du dharma véritable. On a parlé du système cohérent et complet, donc j'ai rappelé brièvement que notre système, les techniques, les différents exercices du dharma du Gobi, c'est très simple mais à la fois très complet et très précis et très cohérent. C'est-à-dire nous démarrons la vie de perfectionnement avec seulement deux exercices. C'est l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle pour en fait renforcer le système nerveux, parce que quelqu'un qui ne pratique pas en fait use son système nerveux dans les travaux de tous les jours, dans les soucis de tous les jours. Donc dans un premier temps, il faut renforcer le système nerveux et faire la respiration cyclique, la respiration omphaloscopique, la respiration allongée, pour purifier l'énergie de la sphère inférieure, parce que nous emmagasinons beaucoup d'énergie impure dans l'alimentation de tous les jours. Donc il y a une phase de préparation. Et ensuite, nous passons à la méthode complète qui consiste dans un premier temps de faire l'invocation mentale. Pourquoi nous devons faire l'invocation mentale, c'est pour pouvoir fixer notre orientation, fixer notre objectif, fixer notre voie, pour pouvoir nous, qui va nous guider dans notre acheminement spirituel. Et ensuite, nous passons à l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, puis à la respiration cyclique sans rétention de souffle, pour nous purifier, purifier toutes les sphères à l'intérieur de notre microcosme, avant de pouvoir passer à la contemplation méditative. Et aussi, cette méthode est compatible et cohérente avec l'invocation du signaux mantriques, parce que Maître a enseigné que lorsque nous invoquons les signaux mantriques, Namo correspond à l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, Dafar correspond à l'exercice de la respiration cyclique sans rétention de souffle. Ali, c'est correspond à l'exercice de la respiration cyclique sans rétention de souffle, et Dafar, c'est correspond à la contemplation méditative. Donc il y a une cohérence dans notre méthode et elle est très complète. Après, on s'est posé la question comment on peut savoir qu'on pratique correctement la méthode. Et là, il y avait, c'est Johan a déjà dit.
Voilà, le résumé du groupe français. Merci.
Anh Dieu An hồi nãy cũng có nói rằng khi mà chúng ta hành pháp á, thì chúng ta phải cần nhất là phải có cái sự nung nấu cái ý chí của mình và phải dứt khoát thì chúng ta mới có thể đạt được mục đích. Nếu mà chúng ta không có nung nấu cái ý chí, thiếu cái sự nung nấu ý chí và thiếu cái sự dứt khoát á, thì chúng ta khó mà có thể đạt tới đích. Vì chúng ta hành cái pháp này cần cái sự liên tục, không phải hành một ngày mà đạt, phải hành suốt cả một kiếp người. Cho nên nhìn kỹ mà nếu mà cái sự nung nấu không có đầy đủ và cái ý thức về cái con đường đạo của mình không có được rõ ràng thì mình có thể là mình hành không có được đều đặn, hoặc là mình có thể bỏ cái phương pháp này, hoặc là mình có thể chán nản giữa đường. Cho nên cái quan trọng là cái này là cái pháp đi đường dài thì chúng ta cần phải nung nấu cái ý chí của mình và cần nhất phải có sự dứt khoát liên tục để tạo một cái tập quán tốt như thầy đã dạy, hướng tâm về cái cõi thanh nhẹ bên trên. Dạ, đó là cái bản tường trình của cái bạn, cái nhóm nói về tiếng pháp. Xin cảm ơn. Và sau khi đã trình, hai nhóm đã trình bày về kết quả tu học, không biết các bạn đạo có cái vấn đề gì thắc mắc về cái đề tài này không? Riêng về cái đề tài này thì có thể nêu lên để Đức Thầy giải đáp thêm để chúng ta được học hỏi thêm và được rõ hơn. Dạ, con cũng có một cái câu hỏi xin Thầy giải đáp thêm. Cái giữa chánh pháp và chân pháp có gì khác biệt hay không? Hay hai chữ đó đều là một?
Chánh là không có động. Hai cái cũng là một.
Dạ, hai cái cũng là một. Còn chân, chánh là không có động, chân
cũng vậy thôi. Dạ. Nó không có động ai hết, mà nó có trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy. Kêu bằng chân.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, trong cái quả địa cầu này có bao nhiêu chân pháp? Có một chân pháp hay
có một cái thanh tịnh pháp là chân thôi.
Như vậy thì chúng con ở thế gian này làm sao biết được cái thế nào là chân pháp? Nó chỉ không
cho nên chúng ta có pháp hành phát triển đi lên thay vì đi xuống, không có quanh quẹo, đi thẳng một đường lên. Mà khi con lên thanh nhẹ rồi, đụng phải cái còn thanh nhẹ hơn nữa thì nó dội lại, đó là xác nhận mình đã đi tới. Càng đi tới lúc nó hòa rồi, nó bừng sáng ra, cái nhịp độ của nó là một rồi, nó phải bừng sáng.
Vậy như thầy giảng vậy thì theo con thấy thì chỉ có cái pháp của mình nó đi từ một cái hệ thống nó mạch lạc mà đầy đủ như vậy mới có thể giúp con người đi tới cái chỗ mà chân chánh được lắm.
Phải rồi, sửa tiến mới là mới tới vô cùng, không chịu sửa không tiến không bao giờ tới vô cùng. Bây giờ con lên một chút, thấy tâm mình nó vận động thì mình mới xác nhận là mình đang đi lên. Cố gắng một thời gian coi thử nó còn vận động không, nó hết là mình hòa tan trong giới đó rồi, là chứng minh mình tiến.
Dạ, như thầy giảng vậy thì chúng con có một cái pháp cho cả một nhiều kiếp, nghĩa là đi từng giai đoạn một.
Có cái pháp cho tất cả mọi pháp, là cho pháp vô vi này, tất một pháp cho tất cả mọi pháp, gỡ rối cho tất cả những sự kích động và phản động trong nội tâm.
Vậy là chúng con rất là có phước được gặp được cái pháp mà đầy đủ như vậy, giúp cho chúng con trong cái mọi hoàn cảnh và thích hợp trong cái mọi khía cạnh để chúng con có thể tiến tới vô cùng.
Cuối cùng họ phải tự gỡ mới tiến được.
Mà chúng con cũng nhận thấy rằng là thì trong lúc mà các bạn đạo mà bàn cãi nhau thì thấy một cái pháp mà không có cái lời giảng dạy, không có lời huấn từ của Đức Thầy đó, thì cái pháp nó cũng như là một cái phương pháp thể dục. Cho nên chúng con khi định nghĩa cái pháp đó, nói rằng cái pháp đó là một cái kỹ thuật giúp con người khai triển về tâm linh, nhưng mà phải cộng thêm cái sự giảng dạy của Đức Thầy để chúng con hiểu được cái đường lối để tiến qua.
Sự giảng dạy là cái reaction, phản động lực hàng ngày mà mình nhận được, đó là sự giảng dạy. Mình thành tâm, mình vượt qua.
Nhưng mà cái đường lối mà Thầy dạy cho chúng con từ bao nhiêu năm nay, cái đó nó cũng không thể nào, mình không thể nào tách rời khỏi cái chân pháp mà Đức Thầy đã trao cho chúng con. Thầy đã trao cho chúng con một cái pháp là pháp lý vô vi khoa học huyền bí và pháp, và Thầy cũng trao luôn những cái lời giảng dạy về cái đường lối vô vi như thế nào. Cái đó hai cái cộng lại mới là một cái pháp, phải không thưa Thầy?
Đúng như vậy. Cái phản động lực, động phản động nó mới thành tựu được. Như bây giờ con cãi lộn với vợ con một thời gian, con thấy con có lỗi không? Mà trong lúc vợ con nói con có lỗi, con không bao giờ tin đâu. Mà khi mà êm rồi, con thấy con có lỗi, nãy con có lỗi với vợ con, phải không? The action and reaction.
Vậy cái đó là cái định luật kích động và phản động, là cái định luật của trời đất an bài để giúp cho con người
mới tìm ra cái phương pháp để sửa tiến, và nhờ action and reaction nó mới tìm ra cái phương pháp được.
Dạ, nhưng mà cái luật kích động và phản động thì nó đã có sẵn trong trời đất, nhưng mà có người thọ được cái pháp vô vi, hiểu được lời giảng dạy của thầy mới thấy đó là quý báu, mà nắm đó mà tiến được.
Trong thực hành mới thấy, không thực hành không có thấy. C'est la vérité, c'est la vérité. Je veux pas, I don't want to make any prejudice. No? La vérité, c'est la vérité.
Không biết các bạn đạo có muốn đặt câu hỏi với Đức Thầy về cái đề tài chân, thực hành chân pháp hay không, thì xin mời lên đây. Dạ, xin mời Ngô Phong Sơn.
Dạ, kính chào Đức Thầy, các bạn đạo. Con xin phép trở lại vấn đề chút xíu, hồi nãy con đặt vấn đề tu hành phải dứt khoát. Thưa Thầy, ở thiền đường tụi con, nhiều khi các bạn đạo cũng mổ xẻ cái vấn đề mà dứt khoát đến mức độ nào, dứt khoát như thế nào. Bởi vì mình nó sống trong gia đình, còn cái nghiệp lực xung quanh nó dây nó bủa mình, như vợ con, chồng con, rồi cha mẹ, gia đình ở bên Việt Nam, tất cả những cái đó nó lôi kéo mình. Thì bây giờ đó, mình tu hành mà có tiến được hay không là nhờ cái mức độ dứt khoát của mình đối với những nghiệp lực xung quanh, mà mình phải có cái dũng. Và như vậy đó, tụi con có mổ xẻ hoài nhưng mà không biết rằng cái dứt khoát nó tới nào mới đúng được. Thì tụi con nhiều khi nghĩ đến có lẽ là phải tới cái trình độ nào đó, tùy theo người, tùy theo cái nghiệp duyên của họ. Như vậy tụi con nhân cái dịp này nói đề dứt khoát để tu hành để cho nó tiến được đó, thì con xin phép nêu lên để thầy cắt nghĩa thêm chút xíu về cái chuyện dứt khoát đó để cho các bạn đạo rõ hơn.
Cái dứt khoát nó mới có thanh tịnh, có thanh tịnh nó mới phát quang, không thanh tịnh không có phát quang. Cũng như anh ở trong gia đình, anh hay gây gỗ, nhưng mà bây giờ anh em không có nói gì hết, hay chửi, anh mời người ta chửi thêm mà anh vui đó, là tâm từ của anh nó phát quang ra, cảm động được đó
không? Cảm ơn Đức Thầy có chỉ dạy cho trường hợp của con. Có những trường hợp khác như có chị Văn Đạo chỉ nói là ông để ông lo ông đi thiền đi, em ở nhà em còn phải lo cho mấy nhỏ nhiều quá, em thiền cái giờ khác, em không có sinh hoạt đến quyết ly được, em chỉ lấy em đọc coi ở nhà thôi. Thì nhiều khi đó nó cũng hay, bởi vì chị cũng theo cái pháp, chị ở nhà chỉ lo cho gia đình, cho các con, chỉ mất thì giờ bận rộn cho các con nhiều quá, mà trong khi đó thì cũng hơi thiệt thòi cho chung. Nhiều khi nếu chỉ đến chỉ sinh hoạt chung ở thiền đường để học cái pháp, nhiều khi thì có những cái duyên mai mổ xẻ với nhau để học hỏi trao đổi với nhau. Thì như vậy tụi con có đặt vấn đề dứt khoát thế nào đối với cái gia đình. Ví dụ bây giờ vợ con nó bệnh hoạn, bây giờ con phải đeo theo, con lo từ ly từ tí, hay là con để mặc nó làm sao nó làm. Có nhiều bạn đạo nói trường hợp có anh lo phần anh đi, còn để bà làm gì bà làm. Thì như vậy con nghĩ là nếu vì cái nhân đạo mà con không có lo cho vợ con đó, thì con cảm thấy nó cũng hơi khó chịu, lương tâm mình nó cắn rứt chút xíu. Mà nếu mà mình lo vậy, mình cứ đeo vô đó, mình lại chết hết cả hai đứa. Thì thử ra cái vấn đề của con nhiều khi cũng đang giải cho con. Thì cuối cùng thì con nghĩ rằng là con phải lo cho chính con. Thì lúc đó ở bề trên chuyển để lo cho vợ con, cho trong gia đình của con, thì con nghĩ có lẽ là đúng hơn.
Cho nên người đời hay đổ thừa con vợ bệnh là đổ thừa tại con vợ, con chồng mình đổ thừa tại chồng. Cái kỳ thật mỗi người một việc, làm quen nó không có gì quan trọng hết. Như bà nói tôi đi cũng được này kia kia nọ, thì những người ngoài dòng chút thấy bà đi có gì đâu mà đi cũng được, bà nói không á. Cho nên mình phải thanh tịnh, mình thanh tịnh mình minh xét được đối phương. Thì mình thấy nghe đối phương này nó tôi ngứa lưng, tôi chạy đi gãi lưng liền á, không cần. Rồi tự động nó phải giải quyết, chính bả đâu bả phải lo, còn mình thì chỉ cách nào nữa thôi. Nếu bà ngứa lưng bà ngâm nước muối giấm nó hết ngứa, có phương pháp trị được á. Cho nên ngứa lưng tôi phải gãi cho bả rồi tôi không có soi hồn được nữa. Biện cớ đủ thừa nên nó không đốt.
Cảm ơn Đức Thầy.
Cho nên tu càng ngày càng cao, nói mà không nói, làm mà không làm. Yeah. Nhẹ là vậy đó.
Yeah. Thưa cảm ơn.
Kêu bằng siêu, siêu là không có nói.
Siêu.
Mà nói là không có siêu.
Yeah. Mà con xin và cảm ơn lời chỉ dạy của Đức Thầy. Như cảm ơn bạn đạo cho xin giờ phút.
Ở đây không biết có bạn đạo nào có cần đặt thêm một câu hỏi, xin mời em. Phía sau, ceux qui ont des questions sur ce thème, veuillez venir ici.
Dạ, kính thưa các bác, các anh chị bạn đạo. Tôi xin giới thiệu, tôi là Lê Thành Lợi, bạn đạo bên Trang Mạch. Cũng mới tập tu thiền khoảng chừng gần 2 năm. Thì theo cái đề tài của thầy cho ngày hôm qua thì em cũng cảm thấy không có ý kiến gì hết, nhưng mà em có làm một bài thơ xin cống hiến với các cô bác, với các bạn đạo. Thì kính thưa cha em, cô xin đọc. Thật lòng thực tế, thật tâm, hành trong mặt pháp cơ tầng triển khai, chân linh khai mở từ từ, pháp luân thường chuyển một vòng khai minh, mở ra vô tự chân kinh, lòng con ghi nhớ đức ân của thầy. Từ đây khắc giả nhớ ghi, đại bi là gốc con đường con đi. Dạ xin hết.
Nhân dịp cha cho chúng con đề tài nói về thực hành chân pháp, thì con cũng hồi nãy cha có giảng là khi mà thực hành chân pháp thì là càng ngày càng tiến thì mới gọi là chân pháp. Thì con có một cái thắc mắc, chính ra là con thì tính là môn ngày mai thì có giờ tâm sự cùng Đức Thầy, thì con sẽ hỏi cho trường hợp của vợ con là Nguyễn Trường Ly. Tại vì qua 2 năm nay, con không biết tại sao cứ mỗi lần khóa sống chung có cha hoặc là không có cha, thì khi đến khóa thì vợ của con á, là người mà ăn không được. Khi mà ăn không được á, thì người nó bị sa sút, thì rất là yếu. Ví dụ như hồi năm rồi ở khóa thôn non, Trường Ly đã cố gắng đến hết khóa, thì còn sau khi hết khóa con phải là mượn xe của bạn, xe hơi của bạn chạy nhanh về, tại vì chúng con đi xe bus qua đó. Lần đó con đã nhờ chị, con cũng trình bày cho chị B biết, và chị B nhờ anh Hùng đến bắt mạch dùng. Thì anh Hùng nói là bởi vì Ly là bị trúng cảm cho nên là tim đập mạnh, về nằm dưỡng một thời gian sẽ hết. Thì đúng như vậy, về nhà khoảng sau một tuần thì tình trạng sức khỏe của Nguyễn Trường Ly vẫn bình thường. Nhưng mà đến lần thứ hai khóa sống chung ở Fuda, chúng con tổ chức riêng ở Đức, không có sự hiện diện của cha. Khi đến khóa sống chung ngày hôm sau Ly cũng mệt, tại vì nó ăn không được, ngủ thì chỗ lạ, ngủ cũng không ngon, cho nên là về cũng rất là mệt. Còn trường hợp thứ ba là khóa sống chung xung họp bữa kỳ này, ngày hôm qua sau khi mà đến cha ban bốn từ buổi sáng, sau đó thì Ly ăn trưa cũng không được, sau đó con cũng phải đưa Ly về nhà. Và đến khi mà buổi văn nghệ ra cộng đồng xong, con có gặp người chị của con cũng đến xem, và chị con nói về con như thế nào, nếu trường hợp mà yếu quá thì chị con sẽ chở vào bệnh viện. Thì sáng hôm nay con có gọi điện thoại về, thì tối hôm qua là chị con có chở Nguyễn Trường Ly vào bệnh viện, thì bác sĩ cho một cái chai nước biển thì có khá hơn. Thì con xin thành thật lãnh lễ cha và xin cha giải thích chùm con, đó có phải là tại vì Nguyễn Trường Ly vợ con là thực hành không đúng theo cái thứ tự mà cha và Đức Tổ sư đã truyền lại hay không?
Nó thiếu dưỡng khí thôi. Đó là thiếu dưỡng khí, tình trạng đó thiếu dưỡng khí. Cái trường hợp đó có một chai dưỡng khí để nhà cho hết chặt là hết.
Tại vì theo con thấy, giống như con hoặc là con nhìn tất cả các bạn đạo ở đại hội hay là sống chung cũng vậy, tất cả bạn đạo phục vụ rất là nhiệt tình, công việc rất là nhiều. Bản thân con cũng vậy, con nhìn bạn đạo cũng vậy. Nhưng mà khi khóa sống chung đông các bạn đạo, thứ nhất là có sự hiện diện ân điển của cha, thì làm không biết mệt, mà muốn bệnh tới đây cũng hết bệnh. Thì con nghĩ đó mới là đúng. Mà trường hợp Ly là ngược lại, tới đây ngày hôm sau với là ăn không được, thì là sức khỏe yếu thì con
nó hành ít, còn tới đây nó cố gắng hành hơn nó nghịch lại cái bảo thể nó. Khuyên nó hành đều, ở nhà hành đều, không phải đợi tới đại hội mà để nhận điển hành nhiều hơn. Cố gắng quá thì nó thụt lùi.
Con xin cảm ơn cha. Thưa thầy, tên là Sát Nguyễn, thầy biết con từ lâu rồi. Giờ con có cái thắc mắc cho thầy để thầy dẫn dắt con. Con cứ hành công tác công phu, con muốn hỏi thầy làm sao, ở đâu con làm sai trong cái phần cái biện pháp để thầy chưa xuất hiện.
Muốn hành pháp phải nghiên cứu cái pháp rõ ràng, nó là thuộc nghiệp khoa học và trị bệnh cho con người, lấy nguyên khí của trời đất khai mở tâm thức của chính mình, có đường lối rõ ràng, phải nghiên cứu cho kỹ mới trước khi thực hành. Chứ không phải thấy người ta hành rồi mình cũng đâm đầu hành rồi chập nó bị phải áp xong một chuyện không được. Cho nên phải nghiên cứu cái này tôi nên làm cho tôi hay là không, giúp khối óc tôi, giúp cơ tạng tôi, giúp hệ thống thần kinh cho tôi được khai triển. Tôi thấy có hữu ích thì tôi làm tới, nay chút mai chút nó sẽ đạt pháp.
Cái đó phải làm từ từ. Con cố gắng nhiều người nước hơn để đúng đường đều thành.
Phải nghiên cứu. Tôi trước cũng nghiên cứu chứ tôi đâu có tin. Tôi biết quần áo này, thắt cà vạt này không có tin bậy đâu. Nghĩa là cũng phải nghiên cứu thiệt kỹ trước khi mình bước vào con đường mình tự tập, chứ ai giúp mình đâu. Ở nhà ai bị chửi lên chửi xuống đâu có phải tử tế đâu. Gia đình nó không có để cho mình yên đâu. Khi không đùng một cái mình làm cái chuyện mới là người ta phản đối gì lắm.
Yeah.
Đức Thầy, chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy đã ban hồng ân cho chúng con và đã dẫn giải giải đáp tất cả những thắc mắc của con về con đường thực hành chân pháp. Con hy vọng rằng các bạn có mặt ở đây cũng như các bạn không có mặt và sẽ có dịp coi video sẽ hiểu rõ hơn là chúng ta đã nắm được một cái chân pháp do Đức Thầy, Đức Ông Tư truyền ra và phải cố gắng thực hành thế nào để đạt được như là cái pháp này có thể giúp chúng ta được. Chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy.
Pháp này là nó đi tới sự thật là sự thật. Như tiếng Anh ta nói, the verity is verity, don't want to make any practice. Không có làm cái chuyện practice, sự thật là sự thật.
Các bạn đã nghe những lời giảng dạy quý báu của Đức Thầy thì chúng ta có duyên phước rất lớn. Bạn đạo ở Âu Châu cũng năm nay cũng được hội tụ ở đây và mỗi lần được như vậy thì Đức Thầy cũng đã ban cho nhiều lời giảng dạy rất là quý báu. Cũng như Thầy giảng ngày hôm qua cho cái nhóm người Pháp thì hy vọng là chúng ta sẽ dùng cái nhìn qua cái quay phim và chúng tôi sẽ nhờ ban tổ chức ráp cái phần đó vô cái cùng đăng này để cho các bạn có được cái tài liệu quý báu đó. Và để kết thúc chương trình thì xin mời anh Quang lên đây trình bày về dự án xây dựng thiền viện Đức Quốc.
Kính thưa Đức Thầy và kính thưa quý bạn đạo, ban vận động xây dựng thiền viện vô vi Đức Quốc xin tường trình ngắn đến với Đức Thầy và bạn đạo về sự lạc nguyên cho Mỹ thiền viện trong thời gian qua. Khởi đầu vào mùa xuân năm 1998 cho đến nay, qua sự kêu gọi của cụ trưởng ban vận động là Huynh Đoàn Văn Thuận và qua sự lưu thông của Đức Thầy cùng bạn đạo Nam Châu, chúng tôi đã quyên góp được hơn 102.000 nước mã. Từ đầu năm nay, Âu Châu đã có đơn vị tiền euro số tiền 102.000 nước mã, giờ chỉ còn phân nửa, khoảng 60.000 euro. Vạn sự khởi đầu nan, câu nói của Đức Thầy thường dạy cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu toàn thể bằng đạo Đức Quốc đồng tâm thì dự án thì xây dựng thiền viện có thể thực hiện được. Song song, chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của bạn đạo Âu Châu nói riêng và bạn đạo thế giới nói chung cho việc đại quyên này. Hỏi hữu vô vi Pháp đã có một thiền viện trong giai đoạn đầu cũng gặp khó khăn không ít, nay thì đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hội, cũng nhờ vào hồng ân của Đức Thầy và sự phát tâm của toàn thể bạn đạo Nam Châu. Các tu sinh và bạn đạo có nơi thanh tịnh tu học và vãng lai, và cơ sở tâm linh này sẽ tồn tại trăm năm cho hậu thế. Việc chúng tôi muốn tiến hành trước là kiếm mua một khu đất khoảng một mẫu tây, 1.000 thước vuông. Quỹ xây dựng thiền viện cần thêm một số tiền nữa. Vậy trong khóa sinh chung này, ban xây dựng thiền viện có lời kêu gọi đến các bạn đạo tham dự đóng góp thêm một phần công đức cho cơ sở tâm linh Đức Quốc trong tương lai. Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy và bạn đạo. Nhân tiện có sự hiện diện của Đức Thầy trong ngày xung họp hôm nay, chúng con cũng xin Đức Thầy ban cho chúng con vài lời chỉ dạy thêm trong vấn đề này.
Sự xây dựng thiền viện cũng như sự thực hành chân pháp, khi chúng ta để đặt ra đề mục xây dựng thiền viện, trì tâm như vậy, lần lần nó sẽ thành tựu. Số người càng ngày càng đông mà phương pháp hành đúng, nó có hiệu lực, thì đó là cơ sở của nhân quả sẽ thành tựu ở tương lai.
Con xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Kính thưa Đức Thầy, thì chúng con ở chiều này, chúng con các bạn đạo người Pháp cũng có họp với nhau và cũng đã thảo luận về những nhu cầu và những cái sự phát triển như thế nào để giúp đỡ những người kế tiếp. Thì chúng con nhận thấy là chúng con cũng cần có rất nhiều tài liệu bằng tiếng Pháp để thu gọn lại và sắp xếp lại cho có trật tự. và sau này sẽ tìm cách để cho những người ngoại quốc biết đến cái pháp này, vì cái pháp vô vi không thể nào mà chỉ giới hạn trong một cái nhóm nhỏ người Việt Nam chúng con ở đây, cho nên các bạn đạo pháp cũng đã ý thức được cái vấn đề đó, là cũng cố gắng làm cách nào để có những tài liệu quý báu mà những lời giảng dạy của thầy bằng tiếng pháp, cũng như thầy một thời gian lúc trước thầy đã qua pháp thì có lúc thầy cũng đã giảng rất nhiều cho bạn đạo người pháp, thì chúng con cũng đã gom lại, sẽ gom lại những cái tài liệu đó và để sẵn sàng khi mà những người ngoại quốc cần, chúng con sẽ trao lại những cái tài liệu đó.
Cảm ơn thầy.
Chúng con cũng nghĩ rằng là trong tương lai là chúng con sẽ đông hơn bây giờ, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu bạn đạo ở đây không.
Đây là thực hành chân chánh, tự sửa, tự tiến, tự tu, tự tiến, không có lệ thuộc bất cứ ai. Mà chúng ta làm như vậy lan rộng rồi mọi người cũng sẽ đi con đường của chúng ta. Không có con đường nào khác hơn con đường tự thức và tu tiến. Gia căn yên ổn, không có phần lo sợ ngoại xâm nữa.
Dạ, chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy và chương trình chiều hôm nay cũng đã chấm dứt. Chúng con đã thành thật cảm ơn Đức Thầy đã ban cho con rất, chúng con rất nhiều hồng ân ngày hôm nay. Xin các bạn đạo đứng dậy để tưởng như Đức Thầy.
Cùng quý anh chị bạn đạo.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn, anh chị bạn đạo, thật là một ơn phước lớn lao cho chúng con. Chúng con đã được sống những ngày tái ngộ trong vòng thanh quang điển lành của Đức Thầy cũng như của chư vị ở trên. Trước hết, chúng con xin thành kính cảm ơn Đức Thầy, cảm ơn chư vị ở trên đã ân ban cho chúng con 4 ngày sống chung thật là đầm ấm trong tình huynh đệ tỉ muội, trên thuận dưới hòa, anh chị em thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Hôm nay chúng con lại được thưởng thức một chương trình văn nghệ mà chính do anh chị em bạn đạo chúng ta phát tâm và đóng góp. Và đây, chương trình văn nghệ Rau Hem Ba Nai hôm nay bắt đầu.
Kính thưa Đức Thầy, thưa quý bạn đạo, hôm qua chúng ta đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ thiền ca thật là xuất sắc do sáng kiến của bạn đạo Đức Quốc với sự đóng góp tài chính và nhân lực thật là hùng hậu. Chương trình văn nghệ hôm nay dĩ nhiên là không thể so sánh với chương trình thiền ca hôm qua, nhưng với tinh thần và thiện chí, chúng con hy vọng là chương trình văn nghệ này cũng không kém phần giá trị.
Sau đây là bài hát Thương Em, lời thơ của Đức Thầy đã được nhạc sĩ Duy Khánh phổ nhạc. Thương em, anh nhớ em hoài, tâm em rực rỡ những ngày vinh quang, tình em sống động lại sang, nhớ em anh phải đàng hoàng hơn xưa, lời nhắn nhủ của hồn và vía, nhắc nhau cùng tu cùng tiến, tìm đường hoàn nguyên trở về với cha trời đang đợi, đang mong. Sau đây là bài hát Thương Em sẽ do anh Nguyễn Văn Lộc trình bày. Xin mời anh Nguyễn Văn Lộc.
Kính chào thầy và kính chào quý bạn đạo. Con xin đóng góp bài Thương Em.